những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Bích Ti. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin gửi lời chào Happy New Year đến chị Bích Ti ạ.
Vâng, Happy New Year, Bích Ti xin mến chào các em bên đó, với lại Bích Ti cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta hôm nay. Hôm nay thì coi như là ngày mùng 4 rồi, mùng 4, mùng 5 phải không?
Dạ,
hôm
vâng.
Nay mùng 4.
Dạ, mùng 5.
Thì được 4 ngày rồi. Thì bên đó có gì vui không các em?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài 1600 AM. Kính chào cô Bích Ti và kính chào anh Thanh Hùng. Dạ vâng, năm mới lên tuổi là vui rồi cô.
Dạ, chị Bích Ti ở bên Cali cũng vui lắm hả? Các chị ha?
Bên này thì hai cái Tết năm nay mình đã gần nhau đó, thành ra cũng vui. Bên này bắt đầu có chợ đêm cả tuần lễ này rồi.
Dạ vâng, như hồi trong năm thì nghe chị Betty nói là bên Cali cũng chuẩn bị rất nhiều là chương trình, hình như là cũng khá nhiều nơi, có phải không chị?
Dạ đúng, cũng có nhiều chương trình lắm. Dạ thì đời sống thì mình thấy thôi, kể đến đâu hay đến đó, mình vui là được rồi. Mặc dù mình thấy là mình cũng có nhiều cái sự bận rộn cho năm mới này đó, nhưng mà thôi, mấy ngày nay thì Bích Tí thấy qua mấy cái internet, mình thấy có nhiều cái chuyện mà mình thấy mình coi mình cũng không có được vui cho lắm, thấy không?
Dạ vâng.
Mỗi ngày có nhiều cái chuyện này chuyện kia nữa, thành ra là mình cũng chuyện xảy ra cho cái cộng đồng của mình rồi làm đủ thứ hết trơn. Thấy mấy cái chuyện như là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cũng bị tô lâm rồi nhiều lắm. Những cái người mà nhiều khi mình cũng thấy nó có bị cái xui gì đó, tự nhiên cái mở miệng ra nói lung ta lung tung hết, thành ra là nó bị cái nạn như vậy.
Thanh Hùng cũng nghĩ như vậy đó chị. Nhiều khi mình thấy cả suốt bao nhiêu chục năm thì không sao. Thì bỗng dưng hôm nay giống như là một cái gì đó làm cho người ta nói ra, đâm ra cả một cái cộng đồng của chúng ta cảm thấy, nhiều người họ cảm thấy là họ rất là buồn, rồi từ buồn để chuyển hơn ở một cái cảm giác cảm xúc một cái cao hơn nữa. Dạ vâng, nó là như vậy.
Thì bởi vậy đó, có những người mà mình thấy không nên để xảy ra những cái chuyện như vậy đó. Mà rồi một lúc nào đó nó lại bị cái nạn sao đó, vạ mồm vạ miệng rồi đi nói lung ta lung tung hết, làm cũng buồn cho những người mà nổi tiếng như vậy đó.
Dạ vâng.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thì cách đây mấy chục năm rồi, lâu lắm rồi, với tôi bên Oklahoma đó, ông có đi về bên làm mấy chương trình bên đó. Thì hồi đó thì vợ chồng Bích Ti rồi cũng hồi đó ông xã Bích Ti ông hay liên lạc với Nguyễn Ngọc Ngạn, bởi vì mấy ông mà viết lách với nhau đó.
Yeah.
Viết lách với nhau rồi mấy ông cũng có cái sự qua lại với nhau, thành ra là về Oklahoma thì cũng có gặp nhau ở bên đó. Đó thì mình thấy ông Nguyễn Ngọc Ngạn thật sự ra thì mình Bích Ti rất là có cảm tình, bởi vì thứ nhất là cái người MC, phải nói phải người MC số 1 đó.
Dạ vâng.
Nó cũng là số 1, nhưng mà có ít ai giữ được cái địa vị mà MC như ông trong một cái chương trình lớn như vậy, mà đến bao nhiêu năm như vậy rồi giữ được cái tiếng tăm. Thấy không?
Dạ vâng.
Phát triển của ông thì phải không ai có thể nói chê được. Cái lời văn của ông rất là hay.
Dạ vâng, đúng như chị Bích Ti nói đó, đúng. Riêng cái mảng mà MC thôi là thấy ông là phải nói là quá giỏi rồi.
Quá giỏi rồi. Đó. Thì không thể ngờ được một lúc nào đó thì bây giờ ông lại bị cái nạn như thế này, thì cũng rất tiếc cho ông.
Nhưng mà Nhã Quyên không biết cái nạn hay không. Thì có lẽ là ông á, nếu mà mình nói thì ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì cũng là một người đa tài về ăn nói cũng như viết lách. Nhưng mà đúng là khi mà khi mà cái lời nói của chúng ta đó, bởi vậy mới nói là người ta ông bà mình cũng đã dạy là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, tức là khi mà mình nói một bất cứ một cái điều gì, đặc biệt là bên truyền thông, thật sự như nhà Quyên, tại vì thứ nhất là ví dụ như sống ở Hoa Kỳ, cái thời gian sống ở Hoa Kỳ nó lâu hơn sống ở Việt Nam cho tới ngày hôm nay, thì nhiều khi á, chắc chắn có những lúc mình không phải là mình là thần thánh gì, là mình nói nó luôn luôn đúng được. Có nhiều lúc là mình cũng gọi là vạ miệng, mình trong một cái phút nào đó mình cái suy nghĩ của mình không có được chín chắn, có thể là mình nói nó hơi bị sai. Nhưng mà với một người mà đã đứng trên sân khấu lâu năm như ông á, cái gì ông giỏi thì Nhã Quyên công nhận, nhưng mà có những cái như cái chuyện vừa rồi á, thì Nhã Quyên không nghĩ là ông vạ miệng đâu, tại vì với một người mà đứng trên sân khấu lâu năm và về một cái gọi là nó có liên quan đến chính trị như vậy đó, thì và khi mà ông làm một cái chương trình MC thì ông cũng phải có ông phải có một cái gì đó trước khi ông nói, chứ không phải là ông thích là ông nói. Tại vì ông là luôn luôn là ông đã là một người MC, một người rất là nổi tiếng, và cái khi mà một người nổi tiếng như vậy thì cái lời nói của ông cũng rất ảnh hưởng tới rất là nhiều người, thưa cô. Cho nên khi mà mình nói, cho nên mình cũng phải cẩn thận, không phải mình người ta nói nhiều khi ăn bậy được nhưng mà nói bậy không được, cho nên nhiều khi không phải là mình tôi thích nói, tôi là người thẳng tánh, tôi phải nói như vậy. Nhã Quyên cũng thuộc lại thẳng tánh, nhiều khi nói ra nhưng mà thì đúng là cái khi mà cái thời gian lâu ngày và mình cũng bị là bị khi mà mình cái thẳng tánh của mình nhiều khi không đúng và sẽ bị người ta pha vào mặt cho biết, là lúc đó là mình biết là mình đã sai và mình phải thay đổi theo theo được những rồi. Cái kinh nghiệm mà
đúng rồi. Phan vào mặt là cái
đầu quánh luôn á,
là có nghĩa là đóng hoặc kép á.
Đúng rồi, cái câu mà
anh Thanh Hùng, tại vì thật sự là nhiều khi mình cái bị kinh nghiệm rồi, có nhiều lúc cái thẳng tánh cũng đúng.
Nhiên rồi.
Dạ, nhưng mà
49 thì gặp 50 cái người ta bóp lại.
Dạ, gặp 61 luôn á.
Vâng, thì có thể ông ta có có cái lập trường riêng của ông, nhưng mà cái lập trường riêng của ông nó đi ngược lại với rất nhiều người, nhất là những người tị nạn của chúng ta bên này nữa, nhất là chúng ta qua bên này chúng ta ăn nhờ của Mỹ mà bây giờ coi như nhận quê hương thứ hai, nước Mỹ là quê hương thứ hai của hầu hết cho những người Việt Nam của chúng ta qua bên này rồi, 40 mấy năm rồi, không quê hương thứ hai là quê hương thứ mấy đây, thấy không?
Dạ vâng, đúng dạ, như vậy.
Dạ, và các con cháu của mình giờ nó sống bên này, mình phải bảo vệ cho đất nước bên này chứ. Mình phải contribute cho đất nước bên này và mình làm gì có lợi cho đất nước mình hiện đang sống tại đây. Thành ra là không thể nào nói là không là quê hương thứ hai nữa. Thành ra là chúng ta phải bảo vệ, có bổn phận bảo vệ, và mình phải những người nào có, nhất là những người tổng thống hiện đương thời chúng ta đấy, chúng ta phải bảo vệ cho ông, và bảo vệ cho ông tức là chúng ta bảo vệ cho chúng ta thôi đó. Bởi vì mình thấy những cái chuyện mà mình phê bình của một người mà mình phê bình không có đúng á, thì sẽ bị người ta phản đối, cái điều đó là chắc chắn rồi. Bởi vì những cái gì mà người ta làm, người tổng thống chúng ta làm cho đất nước chúng ta mà mọi người dân nhìn thấy như vậy, thế mà mình nói sai cái sự thật đi thì nó cũng bị người ta phản đối, thì cái điều đó là đúng thôi. Thành ra là hồi nãy Nhã Quyên nói ăn bậy mà không có, có thể ăn bậy nhưng mà không có nói bậy, thì cái câu đó cô Bích Ti thấy họ đã lặp đi lặp lại mấy ngày nay rất là nhiều. Nhất là thành ra mình thấy Bích Ti thấy cũng thấy rất là buồn cho một người mà mình đã quý mến, không phải một mình quý mến ông ta, nhưng mà tất hầu như chúng ta ở đây ai cũng quý mến ông, phần đông là như vậy. Thành ra là mình cũng rất tiếc, Bích Ti chỉ có dám nói một câu là rất là tiếc, và mong rằng ông có một cái lời xin lỗi với quý khán giả đã ái mộ ông và cũng từng yêu mến ông, và cũng như là xin lỗi. Thật ra mà xin lỗi thì nó đâu có gì khó đâu. Mình làm lỗi thì mình xin lỗi thôi. Thấy không? Đó, thì có những lúc nào đó tự nhiên cái mình có thể mình suy nghĩ sai. rồi mình nói những cái lời không có đúng thì mình xin lỗi. Mà mình xin lỗi mà mình thẳng thắn mình xin lỗi thì mọi người, có nhất là Việt Nam chúng ta, mình cũng không đâu có khó khăn khó tính gì đâu. Thành ra Bích Tinh nghĩ rằng mong là ông có một lời xin lỗi với tất cả mọi người, nhất là xin lỗi với đất nước Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống Trump.
Dạ vâng, đúng vậy.
Dạ. Cái điều đó là mọi người đều mong muốn là ông Nguyễn Ngọc Ngạn có một lời xin lỗi như vậy. Thì mọi việc cũng sẽ bỏ qua hết cho ông thôi.
Chị,
dạ vâng. Thì
chị Bích Tinh thấy không? Cái người Việt Nam mình hay lắm. Cứ vào cuối năm mà xin lỗi là nhanh chóng được xóa lắm. Bởi vì
đầu năm xin lỗi thì không. Vậy à, em mượn tiền anh rồi cuối năm xin lỗi. Không trả.
Xin lỗi bị trễ hả?
Không, mượn tiền xin lỗi không trả.
Không.
Hy vọng anh
hai cái đó là hai cái phạm trù khác nhau rồi.
Kệ nó. Mình cứ làm dụng, nhưng mà thật sự như vậy thôi cô. Tại vì có lẽ nhiều khi ông nghĩ ông là một cái giống như tên tuổi lớn, một cái người trong cái media được nhiều người biết đến, và không biết, tại vì dù nhất là về cái politics, về cái chính trị á, đương nhiên mỗi người có một cái quan niệm khác nhau. Tôi có thể thích bên dân chủ và tôi có thể thích bên cộng hòa, nhưng mà cái này nó giống như là khi mà mình nói, ví dụ như hằng ngày, như ví dụ như nhiều khi mình thích ai đó là quyền của mình, nhưng mà mình giống như cái giống như là tuyên truyền và làm cho người ta suy nghĩ, cái mình đưa cái suy nghĩ của mình làm cho người ta suy nghĩ khác đi á, thì nó nhiều khi nó không hay. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là nếu mà mình phán đoán bất cứ về một ai đó mà nếu mình không biết rõ về người ta á, thì nó cũng không có đẹp lắm, thưa cô Betty.
Đúng như vậy. Nếu mà cái chuyện nhỏ nhỏ không nói gì, đây là cái chuyện lớn. Những cái lời mà mình nói ra mà về những cái chuyện lớn, nhất là về chính trị nữa, thì nó rất là khó, mà mình phải suy nghĩ rất là nhiều nữa. Thì không biết đằng sau có chuyện có như thế nào mình không biết, nhưng mà trước mắt là mình nhìn thấy cái chuyện mà ông nói, mà có nói cái sách mách có chứng, mọi người đã đưa những cái video clip ra và thấy rõ ràng, chứ người ta không phải người ta nói mà không có chứng minh, thấy không? Đó, thì mình nhìn thấy rõ ràng, mình nghe rõ ràng, và những cái lời ông nói thì rõ ràng nó là như vậy. Thành ra tất cả mọi người đều biết hết tất cả, mà hầu như cái đài truyền thông và những cái kênh YouTube của những người đã làm thì đều phản đối ông hết. Đó, thì cũng mong làm sao cái chuyện này được ông xin lỗi một lời thì nó sẽ xong thôi, nó cũng sẽ giải quyết xong thôi, thì người ta cũng có thể bỏ qua hết cho ông về cái vấn đề này. Vâng, thì cũng chỉ nói một lời sorry. rất tiếc. Biết thì có mấy người quen họ cũng phải nói cũng ái mộ ông lắm, và cũng coi như là một thần tượng á, cũng thần tượng ông nhiều lắm chứ không phải không đâu.
Dạ vâng, rất là nhiều đó chị. Khi họ nghe như vậy thì họ cảm thấy từ cái cảm xúc là nuối tiếc, rồi chuyển sang cảm xúc coi như là bực bội, cũng có.
Ok thôi, thì bây giờ chúng ta trở về cái chương trình chúng ta đi nha.
Dạ vâng, dạ vâng.
Bích Tí hôm nay, Bích Tí có lời tâm sự của một vị nam thính giả gửi cho chúng ta như thế này. Thưa cô Bích Tí, đầu năm mới tôi xin kính chúc cô một năm mới được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Thưa cô, tôi năm nay 63 tuổi, tôi đã có một đời vợ trước và có hai con, qua Mỹ từ năm 85. Tôi và vợ trước đã ly dị hơn 10 năm rồi. Tôi đang đi làm cho hãng điện tử, đời sống tương đối dễ chịu. Các con tôi đã lớn, chúng nó đều có đời sống riêng của chúng nó. Sau 4 năm ly dị, tôi sống một mình cũng buồn, nên muốn tìm một người phụ nữ để đi hết cuộc đời mình. Bạn tôi có giới thiệu cho tôi một cô ở Việt Nam, thua tôi 35 tuổi. Tôi bay về Việt Nam gặp cô ta, thì lúc đó cô đang đi làm cho một tiệm hớt tóc, nên tôi có vào làm quen với cô. Và sau một thời gian tìm hiểu gần một năm, tôi làm giấy tờ hôn thú với cô ấy và đem cô ấy sang Mỹ. Hiện giờ cô ấy đã có quốc tịch Mỹ. Tôi mới khám phá ra là cô ấy đã giao thiệp với một vài người bạn trai và đã ngoại tình với một trong những người này trong lúc tôi đi làm. Tôi để ý và theo dõi thì bắt gặp cô ta và người bạn tình trẻ trung của cô đã hẹn hò gặp nhau mấy lần. Tôi nghĩ mình đã bị phản bội và bị vợ cắm sừng nên tôi rất đau khổ. Giải quyết thì cũng không khó lắm, nhưng cô ta đang có thai được 3 tháng. Do đó tôi vẫn chưa biết phải giải quyết ra làm sao với vợ tôi. Còn vấn đề tiền bạc thì tôi check lại tiền saving của tôi cũng bị cô ấy lấy ra tiêu xài. Chỉ trên có 3 tháng nay mà cô ấy tiêu hết trên 20.000 đồng. Tôi đã hỏi thì cô ấy nói là gửi về Việt Nam giúp bố mẹ cô ấy ở Việt Nam. Tôi mong ý kiến của cô Bích Ti, chứ giờ tôi chưa biết phải làm sao, có nên chia tay với cô ta không. Còn cái thai trong bụng cô ấy, tôi cũng không biết là rõ là có phải con của tôi hay là của người khác. Tôi xin cảm ơn cô một lần nữa. Kính thư, ký tên là Thân Trần. Dạ, đó là lá thư đầu năm dương lịch của một người thính giả, nam thính giả gửi cho chúng ta, của ông Thân Trần. Cô trở lại chương trình cùng với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị Betty đã vừa rồi cho biết một cái câu chuyện qua một cái lá thư. Thưa quý thính giả, chương trình của chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110. Rất mong quý thính giả gọi điện thoại vào để góp ý cho trường hợp của anh Thân Trần này. Anh năm nay là 63 tuổi, đã có một đời vợ, hai con. Qua Mỹ năm 85 cũng đã ly dị vợ đời trước. Thì hiện nay thì anh có một người bạn gái mới ở Việt Nam qua, cũng đã kết hôn. Có một điều là có người vợ này thua anh tới 35 tuổi đó. Anh vừa rồi cũng đã đem qua Mỹ. Thì trong một dịp vừa rồi thì anh đã khám phá là cô ấy đã ngoại tình, phản bội anh ta. Thì hiện tại thì theo như anh ta trình bày thì anh ta nói là cô ta đang mang thai 3 tháng rồi. Và đặc biệt vấn đề mà tiền bạc thì sau khi mà kiểm tra lại, check lại thì thấy là cũng bị cô ấy lấy xài tới 20.000 đồng. Hỏi ra thì cô ấy nói là gửi tiền về cha mẹ ở Việt Nam. Thì bây giờ thì qua cái tình cảnh như vậy thì anh Thân Trần này anh muốn đi gì mà không biết như thế nào. Thì xin quý thính giả một lần nữa, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin gửi đến quý thính giả một số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Xin quý vị hãy gọi điện thoại vào với số này để chúng ta góp ý cho anh Thân Trần ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Hùng đã tóm tắt đại ý của cái lá thư như thế này. Và Bích Tim mong rằng quý vị gọi vào, tuy rằng là cái làn sóng có thể khó nghe trong một vài và vài vùng, chẳng hạn như vài vùng của dì Tư đó. Sáng nay dì Tư có nói chuyện với Bích Tim, dì Tư cũng nói là dì Tư không có nghe được, nghe lúc được lúc không. Thành ra dì Tư rất là tiếc là mấy tuần lễ nay không có nghe được. Thành ra Bích Ti bảo nếu mà chiều nay nghe được thì dì Tư có thể gọi vào cũng được. Dạ, thì mấy giờ này chưa thấy dì Tư gọi thì có thể dì Tư cũng không có nghe được trong cái đài mà trong cái thời gian này nữa. Cũng là rất tiếc như vậy. Và mong quý vị gọi vào để đóng góp ý kiến cùng với anh Thân Trần ngày hôm nay. Người ta bảo... có cái bài hát đó, anh đã lầm đưa em sang đây đó, của ông nhạc sĩ Lam Phương.
Dạ vâng, Lam Phương.
Dạ, thì có thể nó đúng về trong cái trường hợp này. Có nhiều vấn đề lắm, bởi vì cái nước Việt Nam của chúng ta đó thì bây giờ hầu như là ai cũng muốn đi ra ngoại quốc cả, nhất là có những người quen họ đi về Việt Nam, họ nói bây giờ Việt Nam không có cái gì mà chúng ta có thể enjoy được. Họ về vì cái vấn đề này vấn đề kia thôi, chứ thật sự ra mà nếu mà về mà để enjoy thì bây giờ thấy họ, những người quen với tôi họ nói là họ ăn họ cũng sợ nữa. Đi ra đường thì cũng sợ. Thì riêng như vậy còn cái gì mà enjoy nữa. Nhất là mình đi du lịch về Việt Nam, những người đi du lịch về Việt Nam thì phải đi xe, mướn xe mà đi, mà mướn xe thì mình đâu có lái đâu, mình để tài xế họ lái xe. thì những người tài xế Việt Nam mình họ lái xe ẩu dễ sợ lắm, đi không có nghĩa là không có trật tự mà nghĩa là không có an toàn. Khi mình ngồi lên xe của họ rồi đó, giống như là mình giao cái sinh mạng của mình á cho họ, họ muốn làm sao thì họ làm thôi, không có một cái luật lệ nào mà đi ra đường thì phải bịt mặt rồi găng tay rồi, nghĩa là mình coi trên TV mình thấy mấy cô tài tử trên đó, mấy cô ca sĩ mình thấy là họ trình diễn thì đẹp đẽ như vậy đó, ăn mặc rất là đẹp đẽ, nhưng mà đó là lên trình diễn là trên phim ảnh thôi, nhưng mà đến khi đi ra đường thì các quý vị có nhìn thấy các cô nào ăn mặc tha thướt như vậy đi ra đường không? Nhìn thấy những cái hình mà người ta quay đó, cô nào người nào ở đấy cũng là quần áo rất là gọn gàng để rồi bịt mặt rồi các tóc thì cột lại, trừ hai cái mắt mà để lái xe thôi, chứ thật sự ra không có một cái gì đẹp đẽ. Nó ví viết này nọ nữa, đi về mà mình cầm ví ở trong tay để coi chừng bị dịch nữa. Thành ra là bên Việt Nam mình thật sự ra bây giờ nó không phải là nơi để chúng ta có thể đi về để mà chúng ta hưởng một cái để cho cái tâm trí của mình cho nó được nghĩa là vui vẻ hoặc là an tịnh một thời gian nào đó. Nếu mà muốn tìm một nơi mà để mà relax thì Việt Nam bây giờ cũng không phải là chỗ để chúng ta relax được.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và kính mời quý vị gọi vào đài để góp ý cho ông Thân Trần ngày hôm nay. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, và số điện thoại quý vị cũng có thể nghe đài là 605-475-8076, 605-475-8076, hoặc quý vị vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe trực tiếp đài 1600 AM. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào, và Nhã Quyên, Thanh Hùng cũng như cô Betty xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Xin mời.
Hello.
Dạ vâng.
À đúng chị Tư hả? Dạ chị Tư nè, xin chào quý vị năm mới.
Dạ.
Dạ.
Chị Tư.
Cố gắng lắm, nó ồn rồi, nó đang xuống ồn rồi.
Dạ. Dạ, thôi dì Tư cố gắng nói đi, dì Tư có nghe được
dạ,
cái câu chuyện không?
Dạ, dì Tư cố gắng, và chào Nhã Quyên, Thanh Hùng.
Dạ,
dạ, chào dì Tư.
Chào dì Tư à. Happy New Year, dì Tư.
Quý vị trên đài luôn.
Dạ, cảm ơn dì Tư nhiều à.
Dạ.
Dạ, dì Tư bắt đầu nói nha.
Dạ, vâng, mời dì Tư.
Dạ. Như thể cái chú gì đó, 65 tuổi hay 63 tuổi gì đó.
Dạ.
Chú về Việt Nam mà chú biết một cô của chú được một năm biết nhau rồi, cưới về đây rồi.
Dạ.
Làm vợ rồi, phải không?
Dạ.
Dạ, vì tư vô vấn đề.
Dạ.
Chú nhịn đi chú ơi. Ở đây người ta còn đau đớn hơn chú nữa đó. Cũng như Betty nói là lầm sang đưa em qua bên đây đó. Chiến lầm này dạ, nặng lắm rồi đó. Chú ra không phải là người cuối cùng lầm đâu, biết bao nhiêu người lầm rồi. Bây giờ chú ráng đi, nhịn đi. Bây giờ muốn biết là con của mình không, con gì đợi ít tháng nữa đẻ ra rồi mình đi thử máu đi. Nếu con mình cố nhịn nuôi, nếu mà cái tánh người ta vậy rồi không có làm gì được hết trơn á. Nếu mà con của người ta thôi, chịu số phận nha chú ơi, đừng có buồn. Dạ. Dì Tư thẳng thắn nói với chú rồi, rất là may mắn là biết trước á. Biết cái gì của mình nó cần xài như trước, đưa cho cô xài, xài nhiều quá rồi. Thì chú cẩn thận để dưỡng già đi nha chú nha. Dạ. Dì Tư thì không dám nói hơn nữa. Dì Tư ráng cố gắng vô được và mừng quá chừng à, may mắn lắm rồi. Năm nay dì Tư may mắn lắm rồi đó.
Dạ.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Cảm ơn dì Tư
vui quá rồi.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư rất là nhiều
ạ. Chúc chú được may mắn nha chú.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Có 65 tuổi mà, còn trẻ mà, còn ngon lành lắm mà. Nói gì?
Dạ rồi.
Dạ. an ủi chú à.
Dạ.
Dạ, xin chào quý vị nghe trên đài. Bạn tôi còn lắng nghe là mừng lắm rồi đó.
Dạ, cảm ơn chị Tư rất là nhiều.
Mà nói vậy đó, là tôi không phải như người ta mà nói chị bụng bên nào hết á.
Dạ.
Thẳng. Để thử có thể con mình nuôi. Con mình là giải gì mình để cho người khác ôm làm cha. Con cổ muốn đi cái chuyện của cổ.
Dạ vâng.
Bây giờ mình có cản đi cũng cực khổ lắm mà chú ơi. Người đàn bà vậy rồi á hả, âm thầm mà chịu tiếng lành đi. Dạ xin chào quý vị, vô đi với bạn ơi, vậy tôi vô được rồi.
Rồi, vậy tôi
dạ,
vô được
chào
rồi.
Dạ xin chào quý bạn, bạn còn đang nghe đây. Dạ,
dạ cảm ơn
dạ, dạ. Nhiều, cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. 817-899-4110, kính mời quý vị gọi vào. Không biết là chú Thân Trần này muốn hát bài Lầm của
nhạc sĩ Lam Phương.
Nhạc sĩ Lam Phương hay là muốn hát bài Kiếp Đam Mê của nhạc sĩ Duy Quang. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng rời xa tôi phải không?
hình như là vậy.
Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ xin kính chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ. Xin mời ạ. Dạ đi đây.
Dạ không, dạ tên gì ạ thưa cô? Hello.
Hello.
Dạ chào anh.
À, đã giờ alo hoài mà sao nghe nói từ lúc đó.
Dạ
à,
vâng.
Tôi tên Hùng á.
Dạ vâng, xin chào anh Hùng ạ. À.
Dạ, xin chúc năm mới bác ở trên đài được mạnh giỏi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng. Dạ vâng, Happy New Year anh.
Okay. À, bây giờ á đi khi mà đã chấp nhận về Việt Nam cưới vợ trẻ hơn 35 tuổi là phải chấp nhận cái chuyện đó thôi à.
Ờ.
Tại vì thường thường á, hãy mà cưới vợ trẻ thì phải chấp nhận cái chuyện là cái cô đó là thế nào chắc chắn là cổ không có ở đời với mình đâu.
Ừ.
À, chắc chắn là vậy, không có tấm cho 100 đi. Nếu mà cưới một cô khoảng chừng 40, 45 tuổi á, thì còn ok. Mà cưới cô ba nhỏ 5 tuổi thì quá trẻ rồi, mình 60 mấy tuổi, 65 tuổi rồi thì chuyện đó phải chấp nhận rồi. Phải biết trước cái chuyện đó rồi thì mới là cưới vợ ba nhỏ hơn mình 35 tuổi. Còn không á, rồi mình kiếm bà nào mà đã ở Việt Nam mà bà có chồng, bà thôi chồng, bà không có con, hoặc có con mà khoảng 40, 45 tuổi á. Thì ok, thì bước qua vợ đời. Chứ còn bây giờ cái ông đó thì chỉ có là bây giờ ổng chỉ có giờ chờ đẻ đứa con ra, đứa con mình thì ráng mà sống qua ngày rồi chết đó. Chứ giờ không cách nào giải quyết thế nào ấy, không cách nào mà giải quyết được. Bây giờ nếu mà thôi bà này á đi về Việt Nam cưới bà khác thì cũng giống vậy rồi, đi về Việt Nam mà cưới bà khoảng 45-50 tuổi á thì qua ở đời được. Tại lúc đó mấy bà lớn rồi, người ta không có nghĩ nữa.
Ừ.
Còn quá trẻ thì nó thế nào cũng phải nhảy thôi, cái chuyện đó là những cái chấp nhận, nhưng mà mình đi về Việt Nam cưới phải chấp nhận nữa vậy thôi. Giờ nếu mà con sanh ra con mà con mình á thì mình ráng mình ngậm mộng á, mình nuôi thôi, rồi qua ngày rồi mình buồn rồi mình cũng chết à.
Tức là anh Hùng nói bây giờ là ông thân này ông phải chấp nhận cái chuyện bà vợ ông đi ngoại tình như vậy, và có đứa con bây giờ sắp sửa đẻ đứa con rồi, đứa con mới có 3-4 tháng thôi.
Nếu mà đẻ đứa con á mà con của mình á thì mình phải chấp nhận mình sống để mà mình nuôi con mình. Nhưng mà mình nuôi con mình á, rồi mình chấp nhận mình nuôi con mình mà nó có cái cô nó có ngoại tình á, là mình buồn rồi mình cũng chết à. Chắc chắn là như vậy luôn á.
Ừ.
Không cách nào mà giải quyết được, chỉ có một là hai là ly dị.
Ừ.
Về Việt Nam kiếm bà nào khoảng 50 tuổi, 45, 50 tuổi mới qua, ok. Chứ bây giờ cứ sống với bà này thì chỉ có nên buồn rồi chết à.
Ừ. Ồ, tức là anh Hùng nói là tại vì vợ trẻ quá thành ra là ý anh Hùng nói là ông có nên ly dị với bà này không?
Ai?
Thế cô này.
À, tổ không ly dị nhưng mà mình ly dị. Còn nếu mình không ly dị thì mình chấp nhận mình sống vậy thôi. Mình sống, nếu mà có mình á thì mình chấp nhận mình sống.
Dạ.
Sống để chờ chết á. Tại vì cứ bả cứ đi đi gặp ông khác xong rồi mình buồn chết rồi. Xong mình nóng lên quýnh rồi mình quýnh cảnh sát quá.
Dạ.
Dạ. Thôi á, mình, nếu mình ly vậy á, thì mình ly vậy mình có lý do thì mình bắt con mình nuôi được. Nếu mình có lý do mình có hình ảnh mình có chứng cớ mình ly vậy mình bắt con mình được. Vậy thôi. Rồi về Việt Nam kiếm bà nào 45-50 tuổi lướt qua.
Dạ.
Như vậy thì mới được chứ còn không có cách nào mà không có cách nào mà giải quyết được cái gì vậy đó. Bảo đảm luôn á. Về Việt Nam mà kiếm cái bà mà trẻ tuổi quá mình chỉ mang bệnh thôi chứ không.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh.
Nhỏ là khoảng chừng 15 tuổi á, 15 tuổi rồi ok. Bả 50 mình 65 á được.
Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng.
Ok, vậy thôi vậy có gì đó cô Tí với lại anh Hùng Nha Nguyên á.
Dạ, dạ cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều ạ.
Sức khỏe dồi dào.
Dạ.
Dạ, dạ bài và dạ. Nhã Quyên và Thanh Hùng xin phép quý vị khán giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Và vẫn mong quý khán giả vẫn tiếp tục gọi vào đài góp ý cho ông Thanh Hùng.
Thân Trần. Dạ, vâng, Thân Trần chứ không phải là Trần Thân.
Trần Thân, dạ. Ông đang Trần Thân này. Trong chương trình ngày hôm nay.